Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này và người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông, mặt người chiếu sáng như mặt trời, áo người trở nên trắng như tuyết. Và đêm Môi-se và Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Nếu Chúa ưng, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Lúc ông còn đang nói thì có một đám mây sáng bao phủ các ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, rất đẹp lòng ta, các ngươi hãy nghe lời người. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bây giờ Chúa Giêsu đến gần động đến các ông và bảo: Các con hãy đứng dậy, đừng sợ. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: Các con không được nói với ai về việc đã thấy cho tới khi con người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Vào sa mạc với Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, đó là chủ đề mà cộng đoàn chúng ta chọn để suy niệm như là tĩnh tâm, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Và trong hướng đi đó thì Chủ nhật tuần trước tôi đã thưa với anh chị em một chút về cái kinh nghiệm sa mạc ở trong lòng hội thánh, một cái kinh nghiệm đức tin quý báu. Và chính vì thế mà Hội Thánh mời gọi chúng ta bước vào sa mạc với Chúa Giêsu. Thì cũng trong hướng đi như vậy, hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em dựa vào các bài Thánh Kinh, là chúng ta được mời gọi vào sa mạc với Chúa Giêsu để tham dự, và hơn nữa để thực hiện cuộc hiển dung của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Có lẽ việc đầu tiên phải ghi nhận hôm nay là sự thay đổi ngôn từ. Đã bao nhiêu năm chúng ta quen với cái danh từ là Chúa biến hình. Thế bây giờ mình mở sách phục vụ hay là lịch công giáo thì lại không thấy nói là Chúa biến hình, mà nói là Chúa hiển dung. Sự thay đổi ngôn từ như vậy có lẽ không phải là ngẫu hứng và cũng không phải là vô nghĩa, nhưng mà nhằm mục đích để cho chúng ta hiểu đúng cái nội dung cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Bởi vì chữ biến hình có thể làm cho người ta liên hệ đến việc thay hình đổi dạng, như các thần minh ở trong thần thoại Hy Lạp, nay thì mặc nốt người này, mai thì mặc nốt người khác, hay là gần gũi hơn như là bác Tôn Ngộ Không của chúng ta biến hình lung tung cả. Chúa Giêsu hiển dung không phải là Chúa Giêsu biến hình theo cái nghĩa đó, mà là cái vinh quang ngàn đời của Thiên Chúa. Nhưng mà vinh quang đó bị ẩn giấu trong con người Giêsu Nazareth, một con người mà nhìn bên ngoài xem ra sống bình thường như tất cả mọi người, bởi vì Ngài đã nên giống chúng ta trong mọi sự. Cái vinh quang ngàn đời của Thiên Chúa nó bị ẩn giấu trong dáng vẻ tầm thường của con người. Thì bây giờ cái vinh quang đó nó chiếu tỏa ra, hiển dung là như vậy. Và Thánh Kinh sử dụng một thứ ngôn ngữ mà người ta gọi là ngôn ngữ thần hiện để diễn tả cái nội dung đó. Thánh Kinh sử dụng cái hình ảnh của đám mây, sự hiện diện của Môi-se và Elia, sự bừng sáng của khuôn mặt, cái áo trắng Chúa Giêsu mặc, và nhất là tiếng phán từ trời cao của Cha.
anh chị em có thể gặp lại cái ngôn ngữ thần hiện này ở trong khung cảnh Thiên Chúa hiện đến trên núi Sinai. Anh chị em có thể gặp được cái ngôn ngữ thần hiện này khi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Giô-đan-đô. Tất cả là để diễn tả cái nội dung như tôi vừa nói. Cái vinh quang của Thiên Chúa bị ẩn giấu nơi một con người nay chiếu tỏa ra bên ngoài. Và các tông đồ ở trong dịp này đã có được một kinh nghiệm đức tin quý báu về Chúa Giêsu vinh hiển. Chắc chắn là anh chị em và tôi sẽ có được cái kinh nghiệm này sau cuộc đời tại thế, khi chúng ta đối diện với Chúa Giêsu trong vinh quang của một vị thẩm phán. Nhưng mà các tông đồ không phải chỉ đợi đến sau cuộc đời tại thế, mà ngay từ ở đây các ông có được cái kinh nghiệm đức tin về Chúa Giêsu vinh hiển, về cái con người Giêsu vẫn thường sống với các ông xem ra có vẻ rất bình thường, nhưng mà thực sự là con chí ái của Cha. Để rồi các ông có đủ can đảm mà bước theo lời người, các ông có đủ can đảm để cùng với Ngài đi về Jerusalem. Cái khuôn mặt của Giacôbê, Gioan, Phêrô, những khuôn mặt này có mặt trong cuộc hiển dung, cũng sẽ có mặt trong cơn hấp hối kinh hoàng của Giêsu trong vườn Gethsemane. Cái ghi nhận của Matthew là một ghi nhận đáng suy nghĩ, để khi mà các ông có được cái kinh nghiệm đức tin về Chúa Giêsu vinh hiển thì các ông có đủ can đảm mà chấp nhận hành trình thập giá với Ngài. Thưa anh chị em, khi suy niệm về cuộc hiển dung của Chúa Giêsu như vậy, chúng ta phải nhớ tới chính mình. Tuần trước tôi có thưa với anh chị em rằng ở trong phụng vụ mùa chay nguyên thủy, đó là thời gian để chuẩn bị cho các dự tòng lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và đồng thời cũng là thời gian để cho những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy như chúng ta sống lại, ý thức lại, làm lại cái ơn gọi Kitô hữu của mình. Và bí tích thánh tẩy ở trong nguyên thủy được gọi là Illuminatio, tôi không biết dịch làm sao, nhưng mà đại khái có nghĩa là chiếu sáng. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy đó là mình được chiếu sáng, mình đón nhận cái ánh sáng của Thiên Chúa, và chính vì thế mà mình được trao cây nến sáng. Thế cho nên bổn phận của người Kitô hữu đó là phải thực hiện cái cuộc hiển dung của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Và tôi có thể nói lớn lao hơn nữa, dựa vào Thánh Phaolô trong thư Roma chương 8, là không phải chỉ có chúng ta mà là cả vũ trụ này đang quằn quại rên xiết chờ ngày cứu độ. Và như vậy thì trách nhiệm của người Kitô hữu còn phải là góp phần để làm cho cả nhân loại và vũ trụ này đi vào trong cuộc hiển dung vĩ đại của Thiên Chúa. Có nghĩa là làm cho khuôn mặt của thế giới này nó thành nhân đạo hơn, nó có tình người hơn, nó có chất tin mừng hơn, làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa bừng sáng lên ở trong cuộc đời này rõ nét hơn. Cái trách nhiệm lớn kinh khủng. Và cái trách nhiệm đó phải thể hiện ngay ở trong đời thường của mình. Người Kitô hữu là một người sống một cuộc đời như mọi người vậy, như Giêsu cũng sống một cuộc đời như mọi người vậy. Nhưng mà ngay trong chính đời thường ấy lại phải làm cho Thiên Chúa được hiển dung, khó biết chừng nào. Abraham đã kinh nghiệm đau đớn về cái tiếng gọi của Thiên Chúa mời gọi mình hãy ra đi khỏi những gì mình đang có để cất bước về một tương lai mà không biết nó nằm ở chỗ nào. Thưa anh chị em, chúng ta không có cái kinh nghiệm đó hay sao? Mình không có cái kinh nghiệm ở trong đời sống đức tin là mình được Chúa mời gọi để bỏ những cái rất hữu hình, hữu sắc, hấp dẫn trước mắt mình, để rồi cất bước về một đấng vô hình mà mình không thấy. Và cái kinh nghiệm đó là một kinh nghiệm rất đau đớn. Ai càng sống đến cùng càng cảm nghiệm cái đau đớn. Và các tông đồ có cái kinh nghiệm đức tin là được mời gọi để đi với Chúa Giêsu đến Jerusalem, đến đồi Canvê. Chúng ta lại không có cái kinh nghiệm đó hay sao? khi mà mình thấy ở trong đời Chúa mời gọi mình đi đến cái chỗ sống công bằng và tình yêu. Nhưng mà sống công bằng và tình yêu trong xã hội này là vác thập giá. Thế cho nên tất cả chúng ta đều có cái kinh nghiệm rất khó khăn để làm cho khuôn mặt Thiên Chúa được hiển dung. Chính lúc đó cái kinh nghiệm sa mạc là cái kinh nghiệm mà giáo hội muốn đưa chúng ta vào. Bài tin mừng không thấy nói sa mạc, bài tin mừng nói đến núi. Núi là một nơi cao vút, là một nơi mênh mông, một nơi bao la. Và trong thánh kinh, núi là thế giới của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu chọn các tông đồ ở trên núi. Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi. Chúa Giêsu hiển dung trên núi. Chúa Giêsu về trời từ trên núi. Cái núi đó là thế giới của Thiên Chúa. Và chính khi mà được dẫn vào cái thế giới của Thiên Chúa đó thì các tông đồ có được một kinh nghiệm đức tin về Chúa Giêsu vinh hiển. Cái kinh nghiệm của các tông đồ trên núi có khác gì cái kinh nghiệm sa mạc mà tôi chia sẻ với anh chị em tuần trước. Đó là cái kinh nghiệm dẫn chúng ta đến chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Thì ở đây cũng vậy. Đối diện với một cái thực tế, cái đòi hỏi của đời sống đức tin là làm cho khuôn mặt Thiên Chúa hiển lộ trong cuộc đời mình, mình cảm thấy khó lắm. Thì giáo hội mời gọi mình bước vào cái kinh nghiệm sa mạc để ở đó chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa một cách sâu sắc hơn. Chúng ta cảm nghiệm và xác tín về Chúa Giêsu vinh hiển một cách sâu sắc hơn. Chúng ta làm lại cái chọn lựa và định hướng cuộc sống của mình một cách quyết liệt hơn. Và nhờ đó khi mà mình quay trở về với đời thường, cho dẫu những hình bóng của thập giá được cắm đầy trên con đường chúng ta đi, mình vẫn có can đảm chấp nhận. Thế cho nên hôm nay tôi không gợi ý với anh chị em điều gì khác hơn là tiếp nối cái lời mời gọi, thực hiện những khoảnh khắc sa mạc trong cuộc sống đời thường của mình. 5-10 phút, 15 phút hay là nửa tiếng, những khoảnh khắc sa mạc, những thinh lặng nội tâm ấy trong đời sống sẽ là một cách để giúp cho chúng ta đón nhận được cái sức mạnh của lòng tin, để khi mình quay trở về với đời thường, mình có khả năng để đi đến cùng với Chúa Giêsu. Người ta vẫn nói rằng thinh lặng nội tâm là môi sinh của những tư tưởng lớn. Những tư tưởng lớn không phát sinh giữa cái ồn ào của chợ đời, mà những tư tưởng lớn phát sinh từ cõi thinh lặng của tâm hồn và suy tư. Ước gì những khoảnh khắc sa mạc mà chúng ta kiến tạo trong đời sống đức tin của mình cũng sẽ là môi sinh không phải của những tư tưởng lớn, mà là của một nghị lực lớn hơn, của một ý chí lớn hơn, của một sức mạnh lòng tin lớn hơn, để nhờ đó những khoảnh khắc sa mạc lại trở thành nguồn sức mạnh cho đời sống đức tin của chúng ta, đặc biệt trong mùa chay này. Cảm ơn anh chị em.